Còn cái chuyện này, em sợ quá chị à. Ngộ lỡ Loan nói đến đó rồi ngưng lại. Nó nín thở. Chị Bảy gắt gỏng. Thôi, ta khỏi cần mày nữa. Ta hiểu hết lòng dạ của mày rồi. Loan càng thêm bức rứt hơn, nên nó năn nỉ. Khổ quá, em đã nói tiếng chị Bảy lớn hơn. Ta khỏi cần, mày đi đi. Và chị ta giáng thêm một đòn cân não. Mày bạc đãi tao à? Tao muốn hại mày lúc nào mà tao chẳng hại được. Đâu có khó khăn gì chứ. Tao la lên là mày mò vào giường của tao có được hay không hả? Loan choáng người. Không ngờ người đàn bà này lại ghê gớm đến như thế. Coi bộ bộ dám làm lắm à. Loan thoát nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình. Nghĩ đến lính tráng, đến trăm thứ khốn khổ sẽ xảy ra nếu Loan không biết điều. Loan đâm cuốn cuồng nên cãi bừa. Mà cái vụ này đâu phải là do tôi. Chị Bảy đã thôi khóc. Giọng của chị trở nên đanh thép. Nhưng mà tao thua với lính là do mày đó, có được không? Hả? Mày trả lời coi. Loan cắn chặt răng muốn bật máu môi. Chị Bảy đe dọa một cách tỉnh bờ. Dĩ nhiên là lính phải nghe tao, chứ đâu có nghe mày. Loan không còn biết nói sao. Nó vừa lo sợ vừa tức giận. Nhưng chị Bảy đã cười nhạt. Nhưng mà tao đâu có thèm làm cái trò đó. Loan thở phào. Nó thấy nhẹ nhõm hẳn người. Nhưng nó vội nghĩ ngay. Hẳn là con mẹ này lại muốn giở trò gì nữa đây. Quả nhiên điều suy nghĩ của Loan không sai mấy. Chị Bảy bỗng chép miệng thở dài. Tao đâu có nỡ làm cái chuyện thất đức đó. Nhưng này tao đã chót thế này rồi. Tao bị mày khi rẻ rồi. Loan vội chụp lấy cơ hội. Em đâu có dám khi dễ chị đâu chứ. Chị Bảy như nhìn thấy tận tim đen của Loan. Chị ta nói một cách chắc chắn. Mày đừng có chối mày ơi. Qua mặt tao sao được chứ. Tao tiếc rằng tao già rồi mà tao còn khờ dại. Rồi mày thoát khỏi đây, mày sẽ đi rêu rao cùng thiên hạ rằng tao thế này, tao thế khác, thì tao còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa chứ. Loan hấp tấp. Chị Bảy à, em xin thề là không bao giờ em mang cái chuyện này mà đi nói ra ngoài hết. Chị Bảy chép miệng nói như than phiền. Tin sao được chứ. Thề bồi ở đời này có ăn nhậm gì đâu mày ơi. Trong giây phút này, Loan không còn biết là người đàn bà này muốn cái gì nữa, sẽ hành hạ Loan đến mức độ nào nữa. Chị Bảy lại tiếp lời. Tao để ý, tao thương mày từ hồi mày mới tới kìa. Nhưng hồi đó tao mắc kẹt thằng chả. Tối nay tao thấy mày trở lại, tao mừng hết lớn luôn à. Tao ngỡ mày đâu có nỡ tệ với tao. Không ngờ tao đã phản bội chồng để mà chuốc lấy sự thất vọng này. Nói đến đó, chị Bảy lại khóc nức lên. Chị nói trong giọng ướt sũng nước mắt. Trời ơi, chắc tao chết mất. Nó nó chết đi cho rồi. Tâm thần của Loan bấn loạn lên, thấy chị Bảy khóc một cách mùi mẫn, cho nên Loan đâm ra ngán ngẩm. Nếu chị Bảy vì cái chuyện đó mà chết thật thì khổ cho Loan quá. Chị Bảy giật mình: ta thấy tự vẫn chết, ta nhục quá rồi. Loan đã từng nghe thấy nhiều chuyện những người đàn bà bị bực tức một điều gì đó cũng dám liều lắm. Đằng này chị Bảy vì trót tính cái chuyện động trời này rồi không được Loan A Tòng, thì dĩ nhiên chị ta phải ức lắm, phải tìm một lối giải thoát cho đỡ ngược. Nghĩ đến điều đó, Loan muốn toát mồ hôi hột. Loan tự trách mình. Mất mát gì đâu mà mình giữ gìn kỹ lưỡng quá vậy chứ. Căn phòng tối mò mò, tường gạch, cửa đóng kín mít. Ngoài chị Bảy ra còn ai biết nữa đâu mà sợ. Ý nghĩ đó thoáng hiện ra trong đầu óc Loan. Loan cảm thấy mạch máu của mình chảy mạnh hơn bình thường. Loan e thẹn với ý nghĩ đó. Loan rụt rè, không dám đưa tay mình sang phía chị Bảy nằm. Lại thêm một mối lo nữa đến với Loan, rằng không biết chị Bảy còn chịu nữa hay không, hay là chị ta giận rồi. Loan cảm thấy cổ họng mình khát khô. Chị Bảy vẫn còn nằm tấm tức khóc. Chị nhắc đến chuyện tự vận hoài. Nghe thấy ghê quá, nên Loan vừa hồi hộp vừa lo sợ. Chị Bảy hình như chẳng buồn để ý đến Loan nữa. Loan thấy sự bức rứt ở trong người mình mỗi lúc một gia tăng. Loan hay thở từng hơi dài. Đến lúc này, Loan lại mong muốn chị Bảy nói với mình một lời, bất cứ là lời gì. Nhưng chị Bảy không nói. Chị ta cứ than mãi, nằm than thân, trách Phật. Cuối cùng, Loan đành liều mình gọi nhỏ: chị Bảy à? Chị Bảy không trả lời, nhưng chị khóc nhỏ hơn. Loan nghĩ bụng, có lẽ chị đã nguôi ngoai giận phần nào rồi. Chị không gào thét dằn vặt như hồi nãy nữa, mà chị chỉ còn khóc ti tỉ ấm ức. Loan càng vững lòng tin hơn. Nó nghĩ bụng, mình sẽ xin lỗi chị ta, rồi cũng đành, nếu chị muốn. Bóng tối đồng lõa với những ý nghĩ nảy sinh trong đầu óc của Loan mỗi lúc một lớn hơn. Trong phút chốc, Loan quên tất cả. Loan quên cả những ý nghĩ đầu tiên về danh dự, về tai tiếng này nọ từng dằn vặt Loan suốt cả mấy tiếng đồng hồ qua. Nói quên hẳn thì không đúng. Những ý nghĩ đó chỉ loáng thoáng hiện trong đầu của Loan rồi tắt ngay. Trong lúc này, chỉ còn hình ảnh của chị Bảy nổi bật. Bà Loan phải làm vừa lòng chị ta. Trong một vài giây, Loan biết mình vô lý, nhưng lẽ phải đó cũng bị những hình ảnh gợi cảm trong đầu óc của Loan xóa nhòa ngay. Loan nhẹ nhàng giơ tay lên. Bàn tay Loan lúc này bỗng trở nên run rẩy một cách lạ thường. Nó rời rã làm sao. Loan lại nuốt nước bọt. Hình như bàn tay Loan bắt đầu chạm vào da thịt ở bả vai chị Bảy. Vai chị run lên theo đà từng tiếng nấc tức tưởi. Loan thấy vai mình mỏi rã rời, nó phó mặt bàn tay rơi xuống. Bả vai của chị Bảy mát lạnh, săn cứng. Những ngón tay Loan tự động siết trên da thịt người đàn bà. Chị Bảy, chị Bảy, chị Bảy ngừng khóc. Chị nghe ngóng, chị thấy bả vai mình nơi bàn tay Loan đặt lên tê dại. Bỗng nhiên chị lại thấy nhột nhạt. Chị lắc mạnh vai, bàn tay Loan càng biếu chặt hơn. Và giọng Loan hấp tấp, chị Bảy. Loan trường người lại gần hơn. Chị Bảy nghe thấy hơi thở của Loan. Chị Bảy để mặt người của mình lan theo đà tay co của Loan. Tóc chị ta xổ tung ra. Giọng Loan nghe thều thào, em không xấu với chị nữa đâu. Chị Bảy nằm ngoẹo đầu sang một bên, khắp người mạch máu chảy mạnh làm thân thể rã rời. Bàn tay Loan loạn choạng sờ lên mặt chị Bảy trong mớ tóc rối. Mùi nước hoa eau de cologne thoang thoảng trong mớ tóc rối bời. Loan nghe một tiếng thạch sùng tắt lưỡi đâu đó. Loan có cảm tưởng mình chơi vơi, lún sâu mãi vào một không gian xa lạ. Chiếc đùi của chị Bảy biến lười, thả rơi xuống nệm. Những ngón tay chị nới lỏng, vuốt ve trên cánh tay Loan. Giọng nói của chị đứt quãng. Mày ghét tao? Ghét tao phải không Loan? Loan không trả lời được nữa. Nó lắc đầu. Chị Bảy thở dài sườn sượt. Những ngón tay chị víu lấy một góc mùng. Chị ta xoắn lấy vội vã như sợ nó vụt mất. Rồi một góc dây mùng đứt bực. Loan thoắt giật mình. Cái gì đó? Tiếng chị Bảy ú ớ. Cái mùng nó đứt dây. Một nửa người Loan bị vướng víu lúng túng như bị tấm lưới chụp lên. Mũi bị độc bay lên reo vo ve. Bóng tối tràn ngập trong phòng. Tiếng chị Bảy trở nên cuống quýt. Trời ơi, cái mụn đứt dây rồi. Mũi. Bàn tay của chị Bảy khua tìm chiếc công tắc đèn ngủ ở đầu giường. Chiếc công tắc bằng nhựa cứ trượt đi, đụng vào gỗ nghe lách cách. Trời ơi, ta phải bật đèn lên, mắc lại mụn chứ. Loan cũng khua tay lên đầu giường tìm. Bàn tay Loan chồm vào tay chị Bảy. Chị ta nắm lấy hấp tấp. Móng tay chị ta siết chặt trên cổ tay Loan đau điếng. Rồi nới lỏng dần. Hình như chị nói cái điện gì lảm nhảm trong miệng. Loan nghe không rõ. Trong sự tĩnh mịch của căn phòng nhỏ, chỉ còn có tiếng mũi reo vo ve, tiếng thạch sùng tắt lưỡi. Chị Bảy với tay tìm chiếc công tắc đèn lần thứ nhì. Chị nắm lấy trong lòng bàn tay. Ngón tay cái đặt hờ hững lên cái nút bấm. Chị ta nói nhỏ. Phải bật đèn lên chứ. Nói xong, chị cứ nắm chặt cái nút bấm đèn trong tay. Chị hỏi lại Loan. À, bật đèn lên không? Loan, ừ. Nhưng rồi lại lắc đầu. Thôi, kỳ lắm. Chị ta yên lặng, phân vân và lười biếng, không muốn nghĩ gì. Chị cứ nắm chắc lấy cái công tắc đèn và chị nhắm nghiền mắt. Tâm trạng của Loan lúc này thật chán nản. Nó nghĩ bụng, mình không tá túc được mãi ở nơi này, là một thứ đồ chơi bẩn thỉu cho con mẹ chủ dâm đảng. 4 giờ sáng, Loan lén trở dậy. Chung quanh chỉ có bóng tối. Chị bậy rã rời trong cái cảm giác si dại còn sót lại trong cơ thể. Loan lúng túng trong chiếc mùng đứt dây. Nó giơ tay nâng cao đỉnh mùng lên khỏi đầu. Loan ngồi trên giường ngay bên cạnh chị bậy. Tiếng công tắc đèn bật tắt. Ánh điện lóe lên từ chiếc đèn có chụp hồng đặt trên chiếc bàn ngủ kê ở đầu giường. Ánh sáng làm thành một quần tròn. Loan nhìn thấy chiếc hình đấm khung của chị bảy để ở đó. Tấm hình bán thân, cười toe toét. Một chiếc gối xô nghiêng lọt xuống mùng. Nó lùng bùng trong phần vải mùng chưa tuột hẳn khỏi mép giường. Những con muỗi theo lỗ hổng lọt vào trong mùng đang bay vo ve ở một góc nào đó. Chị bảy trở mình, co chân lên, giơ tay phát một cái đét vào đùi. Một vệt máu nhỏ miết dài trên mọc da trắng nhễ nhại của chị ta. Những sợi tóc rối xõa trên mặt chị, trên một phần ngực trần. Loan vội quay mặt đi. Chị bảy tự động kéo một chéo mềm, mềm mỏng phủ lên thân thể mình. Loan thở dài, nó cúi đầu, mím môi rồi lắc đầu. Không còn gì sót lại trong đầu óc của Loan lúc này. Đầu óc Loan trống rỗng và mệt mỏi. Ý tưởng chán nản lần lần xâm nhập rồi lại đầy ứ trong đầu. Chị bảy đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt, đôi môi khô héo của chị nở một nụ cười. Chị mở bừng mắt ra, chớp nhẹ. Nằm xuống đây đi cưng. Loan nhìn xuống chị bảy, đôi mắt nó mở lớn. Nó lắc đầu, sững sờ. Ánh sáng rọi trên mặt chị bảy, khuôn mặt tròn vành vặt. Đôi mắt lờ đờ nhìn Loan. Chiếc mũi lớn, hai chiếc má núng nính, chiếc dây chuyền vàng nhỏ xíu óng ánh trên bộ ngực thổn thẹn. Loan quay mặt đi. Nó thấy ngao ngán lạ lùng. Nó muốn thoát khỏi chiếc mùng tù túng này ngay lập tức. Nhưng chị bảy đã co tay Loan lại, kéo nó nằm xuống cạnh mình. Nè, nằm xuống đi cưng. À, tôi đi buộc lại dây mùng. Chị bảy giữ rịt lấy Loan. Thôi, kể nó. Loan nằm nín thinh bên cạnh chị bảy, mắt nhìn bâng quơ lên đỉnh mùng méo mó. Chị bảy đưa tay đỡ lấy cầm Loan, xoay mặt nó về phía mình. Loan, Loan giận chị sao? Loan không nói câu nào, mắt nhìn đâu đâu. Chị bảy vỗ nhẹ vào má Loan. Ôi, con giận chị sao? Có cái gì đâu chứ. Loan vẫn không trả lời, vẫn nhìn đi chỗ khác, thở dài. Chị bảy an ủi. Nè, có gì đâu mà buồn. Từ nay chị sẽ hết sức cưng chiều em. Em muốn gì thì cũng được hết. Chị thương em mà. Loan càng thêm chán nản sự đụng chạm với chị bảy. Loan không còn một chút nào thích thú. Nó thấy da thịt mình nhớp nhúa. Những lời ỏn ẻn của chị bảy bên tai chỉ càng thêm khó chịu. Tiếng chị bảy trở nên rền rĩ. Loan ơi, Đừng buồn nha em. Có gì đáng buồn đâu chứ. Trong lúc này, những lời nói xa, nói gần của con mụ bán cà phê hồi tối lại vang lên trong đầu óc Loan. Rồi điều tiếng này, tiếng nọ trong tương lai. Khi mặt trời lên, khi Loan đứng ở trước cửa nhà, sự vuốt ve mân trớn của chị Bảy, Loan nghĩ bụng, mình không thể sống như vậy được. Loan chợt thấy hối hận về hành động của mình vừa qua. Mặt Loan nóng bừng lên khi nghĩ đến từng động tác của mình, sự ham hố si mê của chị Bảy. Nó nhắm nghiền mắt lại, nó không còn dám nhìn chị Bảy. Chị biết, chị không còn trẻ trung gì. Chị lớn tuổi, chị không được ngon lành như những đứa con gái mới lớn. Chị có bổn phận chiều đãi Loan như một con mồi đáng giá. Loan lầm lũi đi, đầu óc suy nghĩ miên man. Con đường Nguyễn Hoàng dài hun hút, hàng cây bên đường cao vút, những ngôi sao trên bầu trời lặn gần hết. Ở phía đông, ngôi sao mai chưa lặn, bầu trời đã ửng hồng. Một chuyến xe lửa khởi hành sớm, tiếng còi tàu hú lên một hồi còi dài. Lửa từ dưới gầm đầu máy tàu phà ra đỏ rực. Tiếng xe chạy rầm rập trên đường sắt làm một vùng đất rung chuyển. Trong những khung cửa toa tàu, những khuôn mặt hành khách nhìn xuống đường phố. Loan đứng ngơ ngác nhìn theo đoàn tàu dài thầm thường mất hút ở cuối cùng đường. Làn khói mờ khe khét còn phảng phất đâu đây. Loan tự hỏi mình, rồi mình sẽ đi đâu? Loan rẽ vào vườn hoa. Ở đó cây cối còn đẫm sương đêm, chiếc ghế đá lạnh ướt. Loan lấy tay chùi qua loa rồi ngã lưng nằm xuống. Trời sáng rõ dần, xe cộ bắt đầu di chuyển nhiều dần trên lộ, và những ngọn đèn đường đã tắt.
Xin yêu thương đến trong hồn côi, dù cơn đau qua miền thương nhớ, qua đêm xanh độc hành mà lẻ loi. Ôi xanh sao tiếng than hờ loạn, đêm kinh đô muôn màu ngà bóng, một người tìm sao mất em. Tình dở dang ước mơ vàng phai tàn, nhìn thương trăm nhớ vẫn là mơ. Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài, không trăng sao buông vòng tay sầu mang núi tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Buông vòng tay sầu mang núi tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Vắng thưa bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh điền câu, giữa đêm sâu ngõ không màu, sống lạc loài thân đơn côi, chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu nhiều đắng cay. lòng phố khuya bước chân còn khua dài, tìm về thơ ấu đêm ngày qua, khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu qua vùng thương hận đêm tóc rối tu đầy ngõ tối đam.
Chương 5. Loan đi lang thang, nó không biết đi đâu. Ba ngày hôm nay, từ cái đêm Loan bỏ nhà chị Bảy ra đi, nó lại sống lại những ngày cũ, những ngày không nhà, không cửa, không tương lai. Mấy lần Loan toan trở về nhà với mình, nhưng cuối cùng khi tới đầu con đường hẻm, Loan lại trở ra. Mình đã quá tốt với Loan, vậy mà Loan vẫn không làm nổi điều gì để đáp lại thật tình của bạn. Tất cả đối với Loan chỉ toàn là những thất bại, những thất bại đắng cay, chồng chất những bất hạnh. Chẳng qua là tại số mạng. Loan chép miệng tự an ủi mình. Buổi chiều đã gần tàn, con đường Lý Thái Tổ dài hun hút, xe cộ nối đuôi nhau di chuyển như một dòng thác lũ. Bụi mù mịt và quần áo của Loan bẩn lem nhem. Một ngày nữa sắp hết. Khi đi qua một căn nhà, Loan đưa mắt nhìn tấm lịch treo trên tường. Hôm nay là thứ sáu. Loan chợt nhớ đến cái hẹn với Thiệu vào chiều thứ bảy. Ngày mai chắc chắn Loan sẽ có một ít tiền để tiêu pha, không đến nỗi đói khát. Loan nhất quyết lần này mình sẽ tiêu pha một cách dè sẻn hơn để tránh tình trạng nhẵn túi. Loan nghĩ đến khuôn mặt dễ thương của Thiệu, đôi mắt đứa em mở lớn quan sát Loan. Nó sẽ đặt tay lên bàn tay Loan, nói bằng một giọng xót xa. Em thấy anh thay đổi nhiều quá. Thật là khác nhiều đó. Anh gầy hơn tuần trước. Rồi nó chăm chú ngồi nghe, hơi hé mở như nuốt lấy từng lời nói của Loan. Cuối cùng Thiệu cũng sẽ đưa cho Loan một gói tiền, trong đó toàn là bạc lẻ. Loan biết những đồng bạc đó Thiệu kiếm bằng cách nào. Thiệu phải thức từ đêm nọ sang đêm kia ngồi hậu bài cho mẹ và các bà. Số tiền đó Thiệu không dám tiêu pha, đã cất giữ chờ tới chiều thứ bảy để gặp Loan. Nhiều lần Loan cảm động khi cầm tiền của Thiệu. Loan cảm thấy ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt em. Nó nói lý nhí như nói với một người lớn. Anh sẽ cố gắng lên lên người. Ngày mai Loan sẽ lại gặp Thiệu. Loan nao nức, nhưng nó lại buồn ngay. Ngày mai nó sẽ kể cho Thiệu nghe chuyện gì? Loan đỏ mặt. Không lẽ lại kể cái chuyện ấy? Loan chưa bao giờ giấu em một chuyện gì, lần nào cũng vậy, vì Thiệu luôn luôn nhắc nhở. Nè, phải kể hết cho em nghe đó nghe. Kể hết nha anh, đừng có giấu em chuyện gì nha. Từ những lần trước Loan không giấu Thiệu một chuyện gì, nhưng lần này Loan tự thấy xấu hổ bởi vì mình nhơ nhớp quá rồi. Cái cảm giác cuồng loạn lúc đó bây giờ chỉ còn để lại niềm xót xa lẫn tủi nhục. Ngày mai Loan sẽ gặp lại Thiệu. Điều đó Loan không có muốn một chút nào hết. Loan tự an ủi. Thôi đành, là Loan phải nói dối. Nói dối một lần